Xin chào tất cả quý bạn đạo. Hôm nay ngày 14 tháng 8 năm 2021, tổng số là khoảng 43 bạn đạo. Xin mời anh Bảo bắt đầu.
Kính chào quý bạn đạo. Tuần này bài thư ngõ tuần này có tựa đề là phân giải. Phân giải chân hồn tự xuất ra, nhẹ nhàng ổn định tự phân qua. Vui trong thanh tịnh tình giao tiếp, thanh tịnh chân hồn tự phân hòa. Thương sĩ Hằng, phân giải là sao?
Xin chào các anh Bảo.
Rồi, mời anh Tiến đi.
Dạ. Hôm nay mình học cái tựa đề là phân giải, thì em nghĩ cái chữ phân giải này là thầy muốn nhấn mạnh mình tu cái phương pháp này, nó có một cái môn gọi là pháp luân thường chuyển. Thì mình lấy cái pháp luân thường chuyển, mình đem cái thanh khí điển của trời đất vô, mình mới phân tách được cái phần điển trược với cái điển điển thanh trong cái bản thể của mình. Thì cái phần điển trược của mình mới giải nó đi, còn cái điển thanh nó sẽ được hòa vô cái điện thanh để nó đi lên, nó tiến hóa. Xin hết.
Cảm ơn anh Tiến. Nghĩa là phân giải. Phân giải thì mình dùng cái lửa trời, mình thanh khí điển của trời đất, mình đem vô thì mình mới lừa lọc cái phần nào trước thì giải ra, còn nào phần nào thanh thì lưu lại. Mà cùng lúc mình sắp lại cái trật tự trong cái tiểu thiên địa này luôn, cái phần nào nó ra phần đó mình phân ra. Luồng điển của ngũ hành thì mình cũng phân ra làm năm: kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ, hỏa ra hỏa. Thì phân nó ra, phần nào nó ra phần đó, nó không có bị mà lẫn lộn nữa, nó tạo nùi, nó rối nùi một cục đó, thì nó làm cho cái tánh mình nó không có ổn. Ra mình đốt cái, mình dùng cái lửa trời đó, mình mới thiên quả đó, mình mới đốt cái trược quả. Ai trong người cũng có cái nóng là nó thuộc loại trược quả, nó kêu có cái tên khác kêu là quả tặc. Ra ai trong người cũng có cái đó hết đó, mà cái đó là thuộc về cái lửa trược. Thì mình dùng cái lửa thanh đó, mình đốt cho nó tiêu cái lửa trược, thì lúc đó con người nó đi tới kia bằng bình tĩnh và đi từ từ đi tới quân bình và thanh tịnh được. Còn nếu mà mình có còn cái lửa đó nó bừng phát bất cứ giờ phút nào á, thì con người nó dễ bị động loạn, chuyện gì chút cũng làm cho mình bực mình, khó chịu, nóng giận. Thì cái đó nó mình phải phải giải nó ra, phân nó ra, giải nó ra. Cái đó là mình nói về cái điển quang. Bây giờ mình có thể giải về cái điểm nào khác không? Ngoài cái điển quang mà mình phân giải bằng cái lửa trời đó, bằng pháp luân thường chuyển, như anh Tiến nói đó, bây giờ mình có thể làm giải cái này bằng cách nào nữa không? Phân giải.
Dạ, niệm Phật.
Phật là phân giải cái gì? Phân giải cái gì? Bây giờ nói rõ coi phân giải cái gì?
Niệm Phật cho nó có đại trí, mình mới sáng suốt, mình phân giải ra được.
Đại trí đâu mà có, đại trí là cái gì?
Tâm tịnh mới đại trí.
Hả? Cỡ nào mới có đại trí? Trình độ nào mới có đại trí?
Ông Phật mới đại trí, Bảo
đúng,
ơi.
Đúng vậy, đi tới trình độ Phật mới có đại trí. Thành ra ông thầy ông giảng mình từ dưới lên tới trên, mình phải biết ông đang nói chuyện gì, phải không? Chứ mình niệm Phật là mình mới giải bớt cái nghiệp tâm, cái trần trược của mình thôi. Lâu lắm mới đi tới đại trí. Không có đơn giản đâu. Thành ra những cái lời của ông thầy nói mình phải cẩn thận. Rồi gì nữa? Phân giải gì? Mình còn làm cái gì nữa? Hai cái chữ từ phân giải này mình cũng có làm chỗ khác. Anh Tiến nhớ không?
Dạ em thì không nhớ, nhưng mà theo ý em, ví dụ cái từ phân giải á, thì bây giờ mình lấy cái pháp luân thường chuyển mình vô, mình là mình tách năm cái tạng nó ra.
Thì cái đó mình nói rồi đó, mình nói về cái phần điển quang á, bây giờ
mình ngoài ra đầu đó thì dạ, thì tới chừng mà ví dụ mình sân đi, thì sân nó ở cái tạng nào? Ở tạng tạng gan, thì cái nó vô cái tạng đó rồi là nó tự có cái phân giải của nó làm việc theo cái chức năng của nó giải ra luôn. Còn ví dụ vô cái tạng nó buồn thì nó vô cái tạng phế là phổi, thì như vậy đó là tự nhiên cái phế phổi nó làm việc thì nó cứ giải ra. Thì như vậy thì em nghĩ là vậy, không biết có đúng không thì nhờ anh bổ sung thêm.
Thì bây giờ cái đó là về điển quang á, thì mình nói rồi, bây giờ ngoài cái điển quang ra mình còn làm cái gì mà mình phân giải trong này nữa?
Theo em ấy thì là phân, bây giờ mình ngoài cái điển quang thanh nhẹ phân giải được rồi, thì bây giờ mình phải phân giải nhiều cái là trực tiếp, chẳng hạn như là trực tiếp phân giải ra nó giải ra các tuyến mồ hôi hoặc là những cái đại tiện tiểu tiện.
Cái đó là nó cũng nằm trong cái giải bằng điển quang rồi. Bây giờ ngoài cái phân giải bằng điển quang mình còn phân giải cái gì nữa? Cái chuyện
mình có một cái phân, mình có một cái phân đó là thầy nói là phân minh đời đạo.
Phân minh đời đạo là làm sao?
Đời thì ra đời mà đạo thì ra đạo, đúng không ạ? Đó là em hiểu đó vậy.
Phân minh đời đạo bằng cách nào? Có một cái nữa mình phải làm phân giải hàng ngày đó mà mình quên nè.
Có phải pháp luân không anh Bảo?
Không, mình quên pháp luân đi. Nó nói rồi, nãy bây giờ mình gác cái pháp qua một bên, mình gác cái điển qua một bên. Bây giờ mình nói chuyện khác.
Dạ, phân giải cái đó là phải mình cấp visa mình nhập nó vô hàng ngày không anh?
Hả?
Thì vậy bây giờ cái mà mình nhập nó vô hàng ngày á.
Cái đó nó cũng là
bây giờ phân giải cái phần ác với thiện.
Phân giải ra, mình phân giải ra, mình phân là mình giải thích á, phân giải là mình giải thích cho nó rõ ràng á. Mình cắt nghĩa cho nó rõ ràng á, mình phân giải cho ai?
Dạ, vậy là mình thuộc về phân giải cái lý lẽ.
Cho ai?
Dạ.
Cho lục căn lục trần.
À, thì phải phân giải cho lục căn lục trần chứ tụi nó đâu có hiểu gì.
Dạ.
Đó là phần chậm tiếng mà. Mình phân giải được cái điển quang là mình cũng phải phân giải cho lục căn lục trần đó. Chứ nếu mà muốn đi tới ổn định thì tụi nó cũng phải hiểu như mình. Mà nếu mà nó không hiểu như mình đó, là nó còn gây xáo trộn mà. Luôn luôn nó thúc đẩy đằng sau. Mình thường có chuyện bậy bạ không à. Không phải là cái chuyện chân chánh. Thành ra nếu mà phần hồn sáng suốt học được đạo mà không có phân giải cho tụi nó thì tụi nó không hiểu gì hết. Phần hồn cứ hồi ra lệnh xuống nó cũng chẳng hiểu gì, nó cứ làm theo ý nó. À, nó còn suối mình làm theo ý nó nữa. Không những nó làm theo ý nó mà nó còn suối mình làm theo ý nó nữa. Cho nên người ta bị phàm trược là vậy. Có gì nó làm gì bậy bạ là nó đốc thúc vô thêm. Mà nếu mà phần hồn sáng xuống mà không có phân giải cho nó thì nó đâu có hiểu gì. Ngoài cái niệm Phật là mình nâng cao cái trình độ của nó lên rồi, mình phải phân giải nữa, phải giải nghĩa cho nó nghe từng ly từng chút. Phải nói đi nói lại cũng như ông thầy ông giảng cho mình nghe vậy. Đâu phải ông giảng một lần mình hiểu đâu. Không phải nói tới nói lui, nói tới nói lui hoài mà nhiều khi cũng chưa vô nữa. Mình tưởng hiểu chứ không hiểu gì đó. Nhiều khi mình nghe đạo mình tưởng mình hiểu chứ mình đâu có hiểu gì nhiều. Mà dù có hiểu đi cũng không có nhớ nhiều nữa. Mà lục căn trần của mình nó cũng vậy, nó còn tệ hơn nữa. Mình nói tới nó luôn rồi, nhiều khi mình tưởng nó hiểu mà nó cũng chẳng hiểu đâu. Rồi nó cũng phạm rồi, tái phạm là vậy đó. Thành ra cái đó nó cũng đòi hỏi phân giải. Phân giải để làm chi? Mình phân giải về điển quang, mình phân giải cho lục căn trần để đi tới cái gì?
Tới hồi nó hiểu rõ ràng, nó không có làm bậy nữa, nó nghe lời mình. Nó hiểu là nếu mà nghe lời mình là nó được tiến hóa theo mình được.
Rồi để đạt tới cái gì?
Đạt thống nhất thượng trung hạ.
Quân bình nó theo mình, nó nghe lời. Nó không có phá lối nữa.
Không có loạn nữa. Thì lúc đó mình đi tới cái xứ nó bình yên, không có loạn nữa, đi tới quân bình thanh tịnh.
Dạ.
Cái mục đích là cũng mình phải dẹp loạn chứ, mình phải biến cái tiểu thiên địa này thành cái gì?
Xá vệ quốc.
À, xá vệ quốc. Để biến cái tiểu thiên địa này thành xá vệ quốc cho nó đâu nó bình yên. Nên là biến nó thành một cái xứ thái bình. Thì không có loạn nữa, phải dẹp loạn. Là tụi nó phải thức tâm lên, nó nghe lời chủ nhân ông. Nói một tiếng là phải nghe, muốn làm gì thì phải hỏi. Thì lúc đó mới yên chứ không ấy đời nào mà yên. Mà nếu mà mình không yên á, nếu mà trong cái tiểu thiên địa này không yên á, thì phần hồn bị gì?
Bị trói buộc, không có tiến quá theo cái nấc mà phần hồn nó muốn đi cao lên, đi hoài hoài. Mà nếu mà tụi kia nó kéo xuống, nó khó làm việc.
Nó bị giam.
Nó bị giam.
Phần hồn nó bị giam đâu có tháo ra được. Nếu mà phần hồn còn động loạn đâu có đi ra khỏi được. Bất cứ gì, cái vấn đề gì mà còn một chút xíu động loạn là còn nằm ở trong này, không có đi ra được. chứ không phải hành cái pháp này tự nhiên nó xuất hồn đâu. Cho nên là tại không hiểu, không hiểu đạo mới nói vậy, chứ không phải là mình cứ hành cái pháp này đi là tự nhiên nó xuất à. Không có phải đơn giản vậy đâu, phải có nhiều giai đoạn, phải có nhiều điều kiện, chứ không phải tự nhiên muốn xuất là xuất đâu. Rồi bây giờ câu đầu, phân giải chân hồn tự xuất ra có nghĩa là gì? Nãy giờ mình nói phân giải rồi đó. Chân hồn là cái gì? Cái gì gọi là chân hồn?
Em xin đóng góp mà.
À.
Xin đóng góp là phân hồn, phân giải chân hồn tự xuất ra thì cho ý em hiểu là bây giờ khi mình đã phân giải được cái trược ra trược thanh ra thanh, mình được thanh nhẹ rồi thì cái phần hồn của mình nó được 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 rời khỏi cái thân phàm và nó sẽ được lên trung tâm bộ đầu và nó có cơ hội liên hệ với cả cái từ quang của bề trên, thì cái lúc đó cái phần hồn của mình nó sẽ tự xuất ra vô nó dễ dàng. Được, xin hết.
Cái chân hồn là cái gì?
Chân hồn là của mình là nó đã trụ ở chân trung tâm bộ đầu.
Trụ là sao?
Trụ là nó đã đạt được cái mức độ thanh nhẹ là nó trụ ở đấy mà mãi mãi không đi xuống mà nó sẽ có cơ hội đi lên.
Uh-huh. Khi nào
mới nhớ là lần trước mình học với thầy nói là chân hồn là một cái điểm sáng ở trung tim chân mày.
À, chân hồn là cái điểm sáng trung tim mày, là cái điểm đó nó làm cái gì? Khi mà nó muốn xuất ra cái điểm mà mình thanh lọc mà nó thanh nhẹ hoàn toàn rồi đó, nó mới thành một cái điểm sáng, lúc đó nó phát sáng rồi. Nó phát sáng là cái điểm sáng đó, nó làm cái gì trên? Nó xuất bằng cách nào? Nó xuất ra bằng cách nào?
Nó sẽ đi học hỏi.
Nó xuất ra bằng cách nào? Cái trước đã, trước khi đi học nó xuất ra bằng cách nào? Làm sao nó đi?
Nó thanh lọc cái điểm ở bên dưới mình xong nó hội tụ lên đấy.
Rồi sao nó đi? Làm sao nó đi ra được?
Mô Ni Châu phán bảo.
Đúng
nó
rồi.
Nó
phải con Mô Ni Châu, nó phải kết thánh đài ha. Thành Mô Ni Châu rồi đó thì nó mới nhập vô cái thánh thai nữa, nó mới đi. Cũng như cái phàm thai của mình đó, xuống đây nó cũng phải nhập xuống cái bào thai, thì bây giờ mình muốn đi trở về thì mình cũng phải nhập vô cái thánh thai. Thành ra cái khi mà nó phát sáng rồi nó là cái Mô Ni Châu đó, nó đi tới đâu rồi nó hiểu tới đó, cái đó mới gọi là chân hồn. Là nó còn nó đi tới thanh lọc đến nỗi mà nó thanh tịnh mà nó phát sáng được, nó chưa là chân hồn. Còn mình bây giờ có chân hồn chưa?
Chưa.
Có hồn mà chưa có chân. Còn hồn còn trần trượt, còn mê trần. Chứ mình chưa có thanh lọc tới chân hồn. Mà khi mà mình tới chân hồn thì tự nó xuất ra, cái nó tự động thanh nhẹ thì nó tự ra thôi chứ đâu có gì khó đâu. Nhưng mà nó chưa có thanh nhẹ thì không có thể nào ra được. Thành ra bây giờ cái mục đích của người tu vô vi là phải đạt tới cái sự thanh nhẹ. Trong tâm mình nó phải có hoàn toàn cái sự thanh nhẹ. Những cái gì trần trược là xét lại thì thấy không còn gì hết. Không còn giận hờn, tham sân si, rồi mấy cái đó là trong tâm là phải dẹp hết. Thì mới đi tới cái chân hồn được. Thì nó mới tự xuất ra chứ đâu phải là đơn giản. Nó tự xuất ra là tại nó đạt tới cái trình độ của chân hồn là nó mới tự xuất ra. Nó phân giải được hết trong này rồi. Đâu nó lập lại trật tự hoàn toàn trong cái tiểu thiên địa này rồi. Thì mới tự xuất ra được.
Anh ấy thế thì chân hồn với lại Mô Ni Châu là một hay là khác nhau ạ?
Thì đó, thì nên khi mà cái chân hồn là cái hồn của mình á. Khi mà nó kết thành cái thánh thai á. Thánh thai nó sẽ tụ thành cái Mô Ni Châu, nó phải nhập vô đó nó mới đi được. Khi mà nó ra rồi nó phải nhập vô đó nó mới đi. Cũng như mình nhập vô cái phàm thai vậy đó. Bây giờ cái chân hồn mình nó thành BB, nó phải nhập vô cái thánh thai nó mới đi được. Thì đó là nó đi được là cái Mô Ni Châu nó đi đó. Tức là cái chân hồn khi mà nó ra là cái Mô Ni Châu của mình đó. Bởi vậy nó đi tới đâu hiểu tới đó là vậy đó. Phân giải chân hồn tự xuất ra, nhẹ nhàng ổn định tự phân qua. Thì lúc mà xuất ra được là thì lúc đó nó nhẹ nhàng lắm, ổn định lắm, không có cái gì mà động loạn hết. Tự phân qua là sao? Trong cái bài này thầy xài chữ phân nhiều quá. mà chỉ xài trong mấy bài thơ thôi, chứ ngoài thì không có xài, ít có xài mấy cái chữ này. Phân qua là sao?
Theo ý em thì phân qua tức là phân minh, rồi mình vượt qua các cái vượt qua các cái tầng giới. Trước hết là mình vượt qua các cái tầng giới trong bản thể trước, nhưng mà mình phải phân minh được.
Khi mà nó xuất, khi mà phần hồn xuất ra rồi á, ở bên trên nó còn bị thử thách gì nữa? Cái này là thầy nói, cái bài này là thầy nói là cái phần hồn nó ra khỏi bản thể, là vô câu đầu rồi thấy nó đi ra rồi. Khi mà nó đi ra ngoài nó sẽ gặp những cái gì? Khi mà phần hồn đi lên cõi trên xuất ra được, nó sẽ gặp được, nó sẽ gặp những cái gì trên cái hành trình tiến hóa?
Theo cháu nhớ thì là có lúc nó gặp ma quỷ, có lúc thì gặp Phật sự, đúng không?
Thì nó phải gặp những cái ma quỷ là những cái thử thách. Thử cái gì? Ma quỷ nó thử cái gì của mình? Mà mình làm sao mình vượt qua được? Phân qua, làm sao qua được?
Thì có khi là nó cũng chặn đường, nó đánh nhau với mình, khi đó mình chỉ niệm Phật.
Mình phải luyện cái tánh gì mình mới qua được?
Mình phải giữ cái tâm mình nó ổn định mà chỉ niệm Phật, chứ còn nếu như mình mà không muốn mình vận động loạn cái thì sẽ...
Mình phải học cái luyện cái tánh gì?
Cái dũng.
Cái dũng là một chuyện, rồi gì nữa?
Cái từ bi, cái...
Cái nhịn nhục.
Nhịn nhục, ok.
Nhịn nhục nó cũng qua được. Không có ai mà nhịn nhục mà qua được những cái đề đây hết á. Phải nhịn nhục. Phải có cái thức gì?
Thức hòa đồng.
Hòa đồng. Mình phải coi nó như mình vậy. Thức bình đẳng, thức hòa đồng. Thì lúc đó mình mới qua được. Còn mình đánh lộn với nó là có khi thắng, có khi thua. Không có vượt qua được những cái trở ngại đó. Rồi mình phải vượt qua những cái từng điển giới. Mình vượt qua bằng cách nào? Trước khi mà bước qua một từng điển giới mới thì phải làm sao?
Mình phải hòa được với cái tầng điểm giới đó, tấn công lực của mình nó tương xứng thì mới vượt được.
Làm sao mà mình hòa được? Làm sao mà cái tầng này mà hòa với cái tầng cao hơn được?
Thì cho cháu hiểu là cái vùng điểm của mình nó phải nhẹ và nó tấn công của nó cũng nhanh nhẹ.
Làm sao mà nó nhẹ? Làm sao mà cái luồng điển mình nó ở tầng này mà làm sao nó nhẹ để nó hòa với cái nhẹ hơn?
Thì mình phải thanh lọc cái bản thể của mình.
Mình thanh lọc đủ không hay là mình bị thanh lọc? Mình bị thanh lọc, mình muốn qua là lấy cái gì thanh lọc mình?
Thì lên trên đấy thì có Quan Âm Bồ Tát thay cái gan cái ruột của mình bằng cái cọng sen với lại hoa sen ấy,
có lửa để đốt mình nữa.
Qua cửa dương quan thì cũng bị đốt trước.
Mình là phải bị thanh lọc nhiều chặng lắm, chứ không phải không chặng đâu, là chứng minh là con người mình tuy là ra khỏi nhưng mà vẫn còn trần trượt đối với bên trên, nghĩa là thanh nhẹ đối với cõi thế gian thôi, nhưng mà vẫn còn trần trượt đối với bên trên. Thành ra mình lúc nào mình cũng phải nghĩ là mình thanh lọc hết. Mình đừng có nghĩ mình là cao siêu hay là mình tiêu á. Khi mà mình nghĩ là mình cao siêu á là mình bị gì?
Mình bị động thì là nó sẽ bị dội trở ngược lại.
Mình nghĩ mình cao siêu, thanh nhẹ, mình nghĩ là mình là tiên, là Phật, mà mình là giỏi rồi đó, thì mình bị gì?
Hạ tầng công tác.
Hạ tầng công tác. Thì lúc đó lục căn trần nó gạt mình dễ dàng lắm. Kéo một cái là tuột xuống liền. Thành ra không có bao giờ cho mình là giỏi hết. Lúc nào cũng đang thanh lọc, lúc nào cũng đang sửa đổi để tiến hóa thôi. Chứ không có nghĩ là mình giỏi. Nghĩ là mình giỏi là tiêu hả? Có giây phút nào mà trong cái tư tưởng mình nghĩ mình giỏi là tiêu rồi. Coi chừng cái đó dễ bị lắm á. Một nháy mắt là bị liền á. Có không?
Có.
Chắc chắn là có.
Có.
Nhưng mà thấy không? Cái nào khác à? Có thì đương nhiên phải có rồi. Nhưng mà thấy không á, chặn lại được không á, là chuyện khác. Nhẹ nhàng ổn định tự phân qua, vui trong thanh tịnh tình giao tiếp là sao? vui trong thanh tịnh tình giao tiếp. Bài này hơi cao. Thì nói chuyện của thầy trên trời không? Vui trong thanh tịnh thì hiểu rồi không? Chỉ có thanh tịnh mới thật sự là vui thôi. Cái vui trong sự nhẹ nhàng, thanh thoát, tình giao tiếp. Giao tiếp với ai trên trời? Giao tiếp với ai trên trời? Trên trời có ai?
Có Thượng Đế.
Thượng Đế là cao lắm, là tuốt ở tột cùng lắm. Nó đâu có dễ gì hết không?
Giao tiếp với Phật Tiên rồi.
Hả?
Với Phật Tiên này.
À, Phật Tiên. Chứ Thượng Đế đâu có dễ gì tới. Có dễ tới Thượng Đế không?
Thầy tới đó.
À, thầy là mấy ngoài thầy có ai tới không?
Dạ thưa không biết.
À.
Chắc chưa, khó.
À, ông ấy, ông Thượng Đế không phải là chỗ chơi. Ông có giỡn mặt, ông có giỡn mặt với mình.
Tại Bảo nói cái này là của thầy nói chuyện thành theo Nguyệt Hiểu đó là thầy giao thiệp chứ. Thượng Đế tại vì
mà trước khi Thượng Đế là phải đi từ từ lên chứ, phải gặp tiên gặp Phật rồi chứ, đâu có thi cái ảo tới Thượng Đế liền đâu.
Cái đó là đặc biệt lắm, thành phải nói liền.
Không có đặc biệt gì, cũng phải đi từ từ lên chứ, đâu phải thầy đâu phải đi một cái thầy tới Thượng Đế liền đâu.
Tự nhiên rồi.
Ừ. Mới nói từ từ, trên trời đâu phải có chỉ Thượng Đế không? Có tiên, có Phật, có thánh, có thần. Tình giao tiếp là sao?
Giao thiệp.
Tình giao thiệp. Tình giao tiếp có nghĩa là gì?
Tình giao thiệp mấy người đó.
Mà tình giao thiệp là gì? Khi mà mình thanh tịnh rồi á, thì mình giao tiếp với những cái giới mà thanh nhẹ thì chỉ có trong cái tình thương yêu thật sự thôi. Không phải như cái tình cảm ở thế gian. Tình đời thay trắng đổi đen, nhưng mà khi mà mình vượt lên cái cõi giới thanh tịnh rồi á, tình giao tiếp là chỉ trong cái tình cảm thương yêu thật sự thôi. Thanh tịnh chân hồn tự phân hòa là sao? Thanh tịnh chân hồn tự phân hòa.
Dạ em đóng góp anh ý kiến anh Bảo.
À.
Dạ. Thì cái này theo em nghĩ cái phần chân hồn của mình mà mình tu đến cái phần mà thanh tịnh rồi thì lúc đó cái chân hồn mình á nó tự phân hòa, đây là nó tự phân gặp, có nghĩa là mình gặp xuất ra đi được rồi, gặp được cái hoàn cảnh nào, cái tầng giới nào cũng đều phân ra được hết, phân định phân minh ra được hết. Thì phân cái nào đó là ví dụ như là trượt thì phải loại đi, mà hỏi thanh đó, mình nó hòa thanh có nghĩa là trượt, và trượt mà thanh thì hòa thanh để học hỏi mà tiến hóa.
Ừ.
Xin chỉ nghĩ thôi.
À, khi mà ông Phật ông thanh tịnh rồi đó thì bây giờ ông thanh thì ông hòa với cái giới thanh. Rồi đối với cái giới mà trượt á, thì ông Phật không làm gì. Thì Phật khác người ta chỗ đó đó. Ở dưới thế gian á, thì trượt khúc trượt, thanh hòa thanh. Nhưng mà khi mà ông Phật ông rời cái cõi trần trượt này, ông đạt tới cái giới thanh rồi đó. Thì đối với cái thanh á, ông còn phải luyện cái hào quang của ông để cho ông còn tiến lên thanh nhẹ nữa. Để ông hòa với cái thanh nữa. Rồi đối với những cái phần ở dưới của ổng thì sao? Tại vì lúc đó là ổng tới ba giới lần mà. Thì lúc đó cứu độ bằng cách nào?
Ổng cho điển, ổng hào quang của ổng chiếu ra, ổng bao hết.
Ừ, thì ổng phải phân cái tia điển hào quang của ổng để cứu độ mấy cái cõi mà thấp hơn ổng. Thì lúc nào trong cái tinh thần cứu độ chứ không phải là tiêu diệt, không có bỏ lấy cái này bỏ cái kia, tất cả đều phải cứu hết. Thì cái đó kêu bằng cái thức gì? Thức gì? Thức gì của ông Phật?
Phổ độ chúng sanh.
Thì cái thức hòa đồng của ông nó lớn rộng, thì cái ba giới ông hòa tới ba giới luôn. Hòa đồng rồi cứu độ. Có cái tinh thức hòa đồng rồi mới cứu độ được. Còn nếu mà không có mở được cái thức hòa đồng, không có mở cứu độ. Khi mà mình niệm Phật mà đi tới lên cao rồi đó, thì cái trí của mình nó mới hòa với cái đại trí của Đức Di Đà. Thì lúc đó mình mới có đại trí được. còn người thế gian là chỉ mở trí chút chút vậy thôi. Thanh tịnh chân hồn tự phân hòa. Rồi mấy cái chữ này thầy không có cắt nghĩa hành ra, mình chỉ nói vậy thôi, không có nói hơn được. Thầy ông chỉ xài mà không có giải. Rồi bây giờ câu thứ nhất, hỏi làm người bản chất sân si không chịu chấm dứt thì phải làm sao? Làm người bản chất sân si không chịu chấm dứt thì phải làm sao? Đáp: thưa, làm người bản chất sân si không chấm dứt là phải học bài cực khổ mới thức tâm. Không khác con thú, phải dạy dỗ bằng roi thì mới chịu tiến tới. Hồn bị giam hãm trong xác thú, chịu thiếu thốn đủ mọi mặt, thậm chí phải hy sinh cả tánh mạng mới có cơ hội thức tâm. Kệ: thượng đế dạy con tự thức hồn, mưu sinh khó khổ sống sanh tồn, tự hành đơn độc tùy duyên thức, tánh thú dẹp lần bỏ ác ôn. Câu này thầy muốn nói gì?
Dạ em góp ý câu câu thứ nhất anh Mập.
Rồi mời anh Tiến.
Dạ. Thượng đế dạy con tự thức hồn. Bây giờ làm cái khi mà cái phần hồn mình á là vẫn làm ở cái thế gian này á, trôi lăn theo cái cảnh đời, tham danh lợi tiền tình, nó lôi cuốn là con người mình mất cái nhân tính nhiều rồi. Nó đúng rồi, phải mất cái nhân tính con người nhiều lắm đó, nếu mà nói tới cái thời buổi này. Thành ra ông trời á, ông cũng có dạy cho mình thức tâm, là ông dạy á, là bây giờ mưa bão rồi hạn hán, rồi tới bây giờ ông dạy cho ông cái bệnh dịch nữa, để cho mình thức tâm. Rõ ràng bây giờ tới cái màn bệnh dịch này mà cái mà mưa bão bùng chỉ dùng này có dùng kia không, dùng này không dùng kia có, còn cái bệnh dịch này bây giờ tràn cả một cái thế giới, để cho con người mình thức tâm, mưu sinh khó khổ sống sinh tồn. Thì cái sự mưu sinh bây giờ mình nói tới hiện đại bây giờ cái mưu sinh rất là khó khổ. Bây giờ có tiền mua cũng chẳng được mà ăn, cũng chẳng có ra đường được, thì bây giờ cũng phải tự cách mà tìm cách mà sinh tồn. Mà biết bây giờ sinh tồn bằng cách nào? Chỉ có tu mới tồn tại thôi. Mà tồn tại đây á, không phải tồn tại nói về cái phần hồn hay thể xác. Nếu bây giờ giả sử mà tu đi nữa mà cái phần thể xác này nó có hủy hoại hay có bỏ đi được á, thì mình còn tồn tại được cái phần linh hồn mình sáng suốt, mình có thể mình đi qua một cảnh giới khác, mình là đầu thai, mình nói là mình tái tiếp rồi một cái kiếp nó suôn sẻ hơn, tốt đẹp hơn, thì cũng là một cái, đó là cái gọi là cái phước, cái đạo đức của mình đã hành ở kiếp này. Tự hành đơn độc tùy duyên thức, thì cái này chỉ có phần chủ nhân ông ngự trong cái thể xác này, chủ nhân ông này mới biết thức tâm mà đánh đổ quy đầu trở lại thôi, chứ thật sự khó ai mà giáo dục được cái phần hồn của mình lắm. Bởi vì thầy có nói là chính ông tư tu chứ con tư đâu có tu. Mà bây giờ khó có một cái gia đình nào mà cha mẹ tu mà con cái tu theo, cũng có nhưng mà hiếm lắm đó. Thì như vậy là mình là tự đơn độc tự mình tu sửa lấy mình đó, chứ chẳng ai tu cho mình, mà cũng chẳng ai cứu được cái phần hồn của mình đó. Rồi gì vậy? Tánh gì đó,
tánh thú dẹp lần bỏ ác ôn.
Dạ, tánh thú dẹp lần bỏ ác ôn. Thì bây giờ mình đã thức tâm cái cảnh mà ví dụ giờ mình nói đại khái bây giờ là cái bệnh dịch nè, khó khăn nè, cái hoàn cảnh cuộc sống rất khó khăn. Bây giờ mình phải dẹp cái tánh của mình, cái tánh ích kỷ, cái tánh bạo tàn, cái tánh ngang ngược, để mình dẹp lần đi, để mình quay đầu trở lại mình lo cho cái phần hồn ở tương lai. Em xin hết.
Cảm ơn anh Tiến. Thì đó, thì bây giờ ông Thượng Đế ông dạy nhẹ nhàng, dạy ngon ngọt á, mà mình không nghe á, mà mình không thức á, thì ông phải dùng cái biện pháp khác. Mà cái biện pháp của ông trời á, là chỉ có cái khổ mới giúp con người dễ thức tâm thôi. Bởi vậy cái thầy thường nhắc khổ 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 mới bước vào biên giới của Phật pháp là vậy. Anh đã nói nhỏ nhẹ không nghe, cho đầy đủ điều kiện dễ giải á, không chịu thức tâm tu.
Dạ. Em mà có ý chỗ này nữa nè.
Dạ.
Thì em xin nhắc lời anh. Là em cũng thường nói với mấy bạn rồi này kia đó, em nói hầu đầu á, ông Thượng Đế ổng là ông cha muôn loài á. Mới đầu á, ổng đi khuyên mình. Ổng khuyên mình nên làm hiền, lo tu sửa. ông khuyên riết không được, bây giờ ông năn nỉ cũng chẳng được bao nhiêu, bây giờ ông không có năn nỉ nữa, ông cầm roi ông quất thử đứng dậy chạy không. Thì bây giờ cái này là rõ ràng ông đánh rồi, đánh kiểu sát đích rồi chứ không còn mà đánh xa xa nữa, đánh trúng người luôn rồi. Thử bây giờ có chạy hay không, em xin nói.
À, thì bây giờ trong cái hoàn cảnh này như anh nói, bây giờ giàu nghèo thì cũng như nhau, bây giờ nghèo thì khổ hơn chút mà giàu thì cũng không sướng hơn nhiều, tại vì đâu có xài tiền được. Ông trời ông nói bây giờ cho con á, mai mốt á, có tiền á, cũng không có chỗ xài. Bây giờ muốn có tiền, người dư tiền làm gì giờ? Đi ăn, đi xài, đi chơi. Mà bây giờ nhốt kiểu này đâu có đi đâu được, bây giờ có tiền cũng xài không được. Nếu ông muốn hưởng cái gì ngon mà đâu có ai bán nữa đâu mà ăn, mà đâu có ai cho đi đâu nữa đâu mà đi chơi, nhốt hết trong nhà rồi. Giờ có xe tốt cũng đâu có chạy được không? Thì bây giờ nó cũng giảm bớt những cái sự tham muốn của con người đi. Thì ông Thượng Đế hồi xưa cũng trong Kim Thân Cha cũng có nói rồi, sau này cho con có tiền mà cũng xài không được, nói trước hết rồi. Thành ra mình mới thấy rõ là con người mà nếu mà dạy ngon ngọt mà không có thức tâm đó, thì phải dùng roi. Làm người bản chất sân si không chấm dứt là phải học bài cực khổ mới thức tâm. Không khác nào con thú phải dạy dỗ bằng roi. Thì bây giờ nếu mà mình con thú thì cái đầu óc nó khó thức tâm. Thì con người mà cái đầu óc khó thức tâm thì cũng đâu có khác gì con thú. Thì phải dạy dỗ bằng roi, phải quất. Thì bây giờ ông quất mình nhiều kiểu là nhốt ở trong nhà rồi quất nữa thì mới chịu tiến tới. Hồn bị giam hãm trong sát thú rồi đó. Nếu mà con người mà nói mà không nghe, khi mà luân hồi đầu thai cho vô cái sát thú, cái này còn khổ hơn cái hoàn cảnh nữa, cho vô cái xác luôn. Cái xác này là nó giam giữ mình giữ hơn. Còn bây giờ là mình chỉ bị cái hoàn cảnh nó giam mình trong một cái giai đoạn nào đó thôi. Còn khi mà cho vô cái sát thú á, là trong cái xác đó suốt kiếp mà cũng chưa có xong. Cho vô cái xác thú á, là thiếu thốn đủ mọi thứ hết, cho có một bộ đồ thôi, cho một cái áo mặc từ lúc sanh tới lúc chết thôi, có một cái áo một à, khỏi cần phải đi mua áo thay áo gì hết á, có một cái áo à, ướt rồi phải chờ cho nó khô vậy thôi, thấy không? Có làm sao chịu vậy, cái áo nó mà có rách thì cũng phải mặc áo rách đi tới chết thôi chứ đâu có làm gì được. Cũng đỡ là ông trời ông cũng cho cái áo cũng hơi tự động, rách đầu giá đó nhưng đừng có bị nặng quá thôi. Rách đầu giá đó nhưng mà đừng có bị nặng quá thôi thì nó cũng còn cũng phải chịu. Rồi mỗi ngày á là phải đi mưu sinh. Con thú nó đâu có tủ lạnh như mình đâu mà đi chợ mua về để rồi từ từ ăn. Nó phải đi mưu sinh, nó phải đi kiếm ăn mỗi ngày. Có con á, thì phải đi kiếm ăn mỗi ngày. Có con á, thì mùa hè á, là phải lo dự trữ cho tới mùa đông không có đồ ăn. Cũng như mấy con gấu á, mùa hè nó mới đi bắt cá nó ăn được, mùa đông nó đâu có gì ăn, nó phải nhịn đói mà nó phải tích trữ cái mỡ của nó để là cái lương thực của nó trong suốt mùa đông, nó không có ăn mà vẫn sống được. Mùa đông lạnh lẽo không có ăn mà vẫn sống được là nhờ nó phải, mùa này nó phải lo đi tích trữ lương thực, là nó phải ăn cho mập lên nó mấy chục kilo để cho mùa đông nó tiêu xài từ từ chứ đâu có được, cuộc sống nó đâu có đơn giản, nó đâu phải ăn để mà sống chứ đâu phải ăn như mình hưởng thụ đâu, nó phải dự trù. Còn có nhiều con thì đi kiếm ăn mà nhiều khi cũng bị con khác ăn nữa chứ đâu phải là mình tự do đi kiếm ăn khỏe gì đâu, muốn đi đâu đâu, muốn làm gì làm đâu. Mình con lớn thì ăn hiếp con nhỏ, con này là ăn con kia, thành ra nhiều khi sống cũng đâu, cái cuộc sống nó cũng đâu có đơn giản đâu. Nhiều khi phải đi tranh đấu mưu sinh hàng ngày, khó khổ lắm. Khó khổ sống sinh tồn, muốn cho duy trì cái cuộc sống của mình đó, cũng không có đơn giản. Con thú mà cho nó sống tới cuối cuộc đời cũng khó lắm, tại vì nó phải chiến đấu dữ lắm. Ở trong rừng mà đủ thứ thú chứ đâu qua mình nó đâu. Có con thì ông cũng cho nó không có hung dữ được, nhưng mà chỉ có biết chạy thôi, mà chạy không kịp thì cũng bị mấy con kia bắt ăn. thành ra cái con này nó ăn con kia, con lớn ăn hiếp con nhỏ, thì cái đó là chuyện cái luật luật của trời nó như vậy, quá quá xanh xanh nó phải chịu. Thành ra nhiều khi bị con này ăn con kia ăn, nhiều khi mấy đứa con thú mới đẻ ra con mẹ là mất đi bảo vệ mấy con khác nó tấn công, hai con mẹ thì phải quánh lộn ngồi quay lại thấy mất hết mấy đứa con cũng phải chịu thôi. Này, nhiều con khát nước nó lại cái bờ hồ nó bờ ao nó uống nước bị con cá sấu dính lặn ở dưới nó lên nó phục nó kéo xuống, con mẹ chỉ biết nhìn khóc thôi chứ đâu có biết làm gì, khổ lắm. Làm con người cũng khổ mà con thú còn khổ hơn nữa. Thành ra khi mà mình bị đầu thai xuống con thú rồi đó là ông trời ông quánh nặng lắm, rồi phải hy sinh cái thân xác này nữa chứ đâu phải cho cái thân xác này là giam ở trong một cái thân thú. Hai chân đi không được, phải đi bốn chân, phải bò lết vậy đó, phải đi bốn chân có con là bò, còn bốn chân có con phải bò lết như con rắn, con lộ, con trùng, con giấy, phải lết lết dưới đất chứ đâu có được đi đứng mà nhẹ nhàng như con người. Thành ra cái đó cũng là mình nhìn mình thấy á, thì lúc đó mình mới nhớ lại thầy nói là con thú mình thấy nó con thú chứ nó là một cái phần hồn. Cho nên khi mà mình ăn thịt nó là cũng như mình, thầy nói mình là sát nhân là vậy, mình giết người chứ không phải giết thú. Tại vì mình thấy không có xa đâu, mình thấy mình giết cái xác thú, nhưng mà thiệt ra mình đang giết một cái phần hồn của con người nó đầu thai trong cái xác thú. Thành ra thầy mới nói mình là sát nhân chứ không phải là xác thú. Thành ra mình ăn con thú vô là cái vong linh của nó đi theo mình, nó chờ ngày nó trả thù. Thành ra mình mới thấy là tất cả là đều là phần hồn hết, mang một cái dạng khác nhau thôi, nhưng mà tất cả là đều là những linh hồn hết, thấp hay cao, dữ hay hiền, tùy theo cái trình độ phân ra mà cho vô cái giới nào. Thiếu thốn, làm con thú là thiếu thốn mọi mặt, cái gì cũng thiếu, che mưa che nắng thì cũng phải đi kiếm chỗ để trú thôi, chứ kiếm cách mà để trú, để tự bảo vệ cái mạng sống của mình được ngày nào hay ngày đó. Kiếm ăn có bữa có bữa không chứ đâu phải bữa nào cũng có ăn, có nhiều bữa đi săn không có gì ăn hết, khổ lắm. Hy sinh cả tánh mạng mới có cơ hội thức tâm, bởi vì cái kiếp thú nó không có lâu dài mà phải nhiều kiếp thú, chứ không phải là cho mình làm một con thú đó một lần đâu. Nhiều khi phải làm con bò 10 kiếp, nhiều khi phải làm con này con kia bao nhiêu kiếp mới thức tâm, chứ không phải là một kiếp mà thức tâm. Thành ra cái sự sanh tử luân hồi này nó liên tục để giúp cho con người thức tâm. Một khoa học có mấy chục năm, không có dài, thì con người cũng vậy, mấy chục năm khoa học của mình đâu có dài. Nghĩ mới thời nào trẻ thơ, giờ này mình thành người già rồi, rồi sửa soạn ra đi rồi học khóa khác nữa rồi. Nếu mà không lên cao nữa thì thức tâm không biết kiếp sau được làm cái kiếp nào. Thành ra mình phải tu bây giờ để sửa soạn cho cái kiếp sau là vậy. Luân hồi là không có kiếp này cũng phải kiếp khác, là đương nhiên là mình không có dứt được cái kiếp, không có kiếp người, kiếp thú, kiếp tiên, kiếp Phật gì, cũng phải có một cái kiếp tới. Mà cái kiếp tới đó là ăn thua cái sự tu hành của mình trong cái kiếp này, nó nhẹ nhàng hơn hay không. Nhẹ nhàng thì đương nhiên nó sung sướng hơn, nó đầy đủ hơn rồi. Còn mình khổ xuống dưới thấp thì nó thiếu thốn đủ thứ mà nó cực khổ hơn nhiều lắm. Đâu có ai muốn khổ đâu. Nhưng mà nếu mà mình không biết lo cho mình là mình khổ. Khổ để thức tâm. Không còn mà ác ôn tranh giành, cái tánh thú mới là ác ôn tranh giành. Thành ra con người nào mà thân thua từng ly từng tí, từng lời ăn tiếng nói, từng đồng bạc đó là cái người đó là thú tánh. Bởi vậy thầy mới làm bài thơ mặt người thú tánh làm sao?
Mặt người thú tánh nhận không ra.
Đúng lý trước mắt là đẹp.
Mặt người thú tánh nhận không ra. Thì cũng làm con người ta vậy mà thú tánh còn nhiều quá. Hỏi. Làm người làm sao phải bị bệnh? Đáp. Thưa, làm người bằng xương bằng thịt thì phải bị bệnh tật, chạy theo định luật sanh trụ hoại diệt của thể xác. Ngược lại, hướng về tâm linh phần hồn mà tu sửa thì sẽ không còn sự sanh tử luân hồi, kiếp kiếp rộng đường tiến hóa trong thực hành. Kể, hướng tâm thanh nhẹ tự phân hành, không khổ không lo chẳng cạnh tranh, mùi đạo trong người tâm tự phát, bình tâm thanh tịnh tiến càng nhanh. Rồi câu này thầy muốn nói gì? Câu này thầy muốn nhắc mình cái gì? Ai muốn đóng góp? Ai muốn đóng góp?
Dạ em đóng góp anh Bảo.
Rồi tiếng nói đi.
Dạ. Thì theo em nghĩ cái câu này á, thầy cũng nói mình á, con người mình á, bằng xương bằng thịt, đã làm con người bằng xương bằng thịt rồi thì phải có cái giai đoạn sanh lão bệnh tử. Nhưng mà cái phần đó, sanh lão bệnh tử này là cái phần thể xác thôi, nhưng mà cái phần hồn thì nó không có tử, nó còn phải cái hồi sinh nữa. Thành ra ông muốn nhắc nhở mình á, là sống trên đời này á, cái thứ nhất phải tạo được cái đạo đức, phải cái hạnh đức để mà lo cho cái phần hồn ở tương lai. Mà ông nhắc đây là gì? Là chỉ có con đường tu mà thôi. Em xin hát.
Thì làm xác người á, mình phải chịu cái định luật là có sanh, có trụ, phải diệt. Sanh ra trong cái thể xác con người, mình sanh ra rồi mình trụ trong cái thể xác con người, mình ở trong này hoài thì bằng trụ. Sanh ra làm con người, trụ trong cái thể xác này, hoại là nó đi tới cái bệnh thì nó phải hoại. Hoại là hư á. Khi mà mình bị bệnh là cái bộ phận này hư tới bộ phận kia hư, kêu bằng hoại. Diệt là chết rồi, là tiêu rồi đó. Diệt là đem chôn được rồi, đốt hay là đem thiêu được rồi. Bây giờ sanh trụ hoại diệt là cái định luật của cái thể xác này. Mình sanh ra cái thể xác này mình phải chịu định luật của nó. Nhưng mà nếu mà mình hướng về tâm linh á, thì mình chỉ lo tu sửa phần hồn thôi. Còn cái xác này là hết khóa là nó phải diệt thôi. Cho mình có ấn định, con người ta xuống đây có bao nhiêu năm ngự trong cái xác này, lúc nào nó hoại, lúc nào nó diệt, nó có luật hết, theo cái luật nhân quả. Thành ra mình thấy không ai giống ai hết. Con người không có bệnh nhiều, con người bệnh liên miên, con người thì sống cũng không có được thọ, con người thì được học hỏi dài hạn hơn. Thì cái đó nó nằm theo cái định luật nhân quả. Mà nhân quả là tùy theo cái kiếp trước mình đã làm cái gì. Thì mình thấy vậy rồi đó. Thì cái kiếp này á, thì mình phải làm điều thiện để cho kiếp sau á, mình có trong cái giới nào đi nữa mình cũng được nhiều cái điều kiện nó tốt lành hơn là trong cái kiếp này. Còn kiếp này nếu mà điều kiện của mình nó không có được như ý của mình á, là tại kiếp trước mình thiếu tu. Mình ra kiếp này mình phải tu nhiều hơn nữa. Mà kiếp này mình có đầy đủ á, cũng thấy cũng chưa có đủ, tại vì làm con người là khá khổ. Thành ra mình phải đáng tu hơn nữa để thoát cái kiếp làm người. Chứ không phải thấy mình đầy đủ, không có thiếu thốn, người ta cho là đủ đâu. Cô không đủ, phải tiếp tục nữa, phải đi nữa. Vì lúc có nhờ cái kiếp trước mình có tu chút đỉnh, thì kiếp này điều kiện sinh sống của mình nó cũng dễ dãi hơn nhiều người lắm. Thì mình phải biết tiếp tục mở tâm, mở trí, mở tâm, sửa tâm, sửa tánh để cho mình thanh nhẹ hơn nữa. Vì lúc đó mình thoát cái kiếp luân hồi rồi, không còn sự sanh tử luân hồi nữa. Kiếp kiếp rộng đường tiến hóa trong thực hành. Thì khi mà mình bước vô cái điển giới rồi, mà mình được học ở trong đó rồi, thì chỉ có mở đường tiến thôi, mỗi ngày tiến lên thôi, chứ không có còn mà sanh tử luân hồi nữa. Không có còn vô cái xác người nữa, mới có sự sanh tử luân hồi. Đầu thai vô cái xác, bất cứ cái xác gì là nó có sanh tử luân hồi. Mà khi mà mình không có đầu thai vô cái xác nữa, là mình chỉ sống với cái phần hồn của mình không, chỉ cái lo thực hành để tiến hóa thôi. Không có bị cái chịu cái cảnh mà bệnh hoạn mà nó vậy, nó dày xéo phần hồn của mình để thức tâm. Đó, cái bệnh là cái khổ nhất của con người. Chết thì lúc đó là đổi xác rồi, nó đã xong rồi. Nhưng mà trước khi nó xong, cái bệnh nó mới là nguy. Nó có thể kéo dài mà nó có thể hành hạ mình ghê gớm. Thành ra cái bệnh nó là cái mà nó giáo dục con người dữ lắm. Giúp cho con người thức tâm. Mà khi mà con người mà thức tâm qua cái bệnh nó khổ lắm. Hướng tâm thanh nhẹ tự phân hành. Phân cũng xài chữ phân nữa. Phải có sự sáng suốt mới dùng chữ phân được. khi mà thầy dùng cái mấy cái chữ phân này, phân kia, phân nọ, phân giải, phân hành, phân hòa, khi mà dùng chữ phân là phải có cái sự sáng suốt ghê gớm, thanh tịnh sáng suốt lắm mới phân được. Không khổ không lo, chẳng cạnh tranh, đâu có thiếu thốn gì nữa đâu mà phải cạnh tranh, đâu có khổ nữa, đâu có gì phải lo kiếm cơm hàng ngày nữa đâu mà cạnh tranh. Mùi đạo trong người, tâm tự phát, thì lúc đó thì cũng như là một cái hoa thơm mà tự nhiên nó phát mùi thơm ra nhé. Mùi đạo trong người, tâm tự phát, tự nó phát ra cái mùi đạo, sống hoàn toàn trong đạo mà. Bình tâm thanh tịnh, tiến càng nhanh, thì lúc nào ông Phật đi nữa thì cũng phải duy trì, cũng phải nuôi dưỡng cái sự thanh tịnh, thì lúc đó mới tiến nhanh được. Cũng phải trưởng dưỡng hào quang, cũng phải nuôi dưỡng cái sự thanh tịnh của mình, chứ đâu phải có thanh tịnh là đủ đâu, phải nuôi dưỡng nó cho càng ngày càng thanh tịnh hơn. Câu hỏi số 3. Người gian manh luôn luôn phản trắc tại sao? Đáp: thưa người gian manh luôn luôn bản chất không thật với chính họ, sinh ra một tập quán xấu, nhìn người lại muốn lợi dụng mà thôi. Kể tự mình tạo thức u tồi động, tạo khổ xung quanh, khổ treo trồng, từ điển không lành không tiến bước, lanh quanh lẫn quẩn lại lòng vận. Đây thầy muốn nhắc mình gì? Đây, người tu phải có cái tánh gì?
Phải trung tín đó, trước sau như một.
Trung tín là gì nữa? Không có gian manh. Tại sao? Tại sao người tu không có được gian manh vậy? Cái người gian manh thì gạt người khác rất là dễ, nhưng mà tại sao mình không được làm cái đó?
Mình là cái người dạy cho lục căn lục trần cái vía của mình, bây giờ mình làm những cái mà không đúng thì lục căn lục trần nó sẽ làm theo cái đó. Thì thầy nói là hại người hại mình, ghét người là ghét mình, thì trước hết là cả một đám là nó hại mình trước. Trước khi mà mình đi ra mình hại bên ngoài,
mình tạo cho mình cái tập quán xấu là mình gạt người ta được, thì cái tụi lục căn lục trần nó cũng gạt phần hồn được, chứ đâu có gì khó đâu. Mình điều luyện cho nó quen rồi, mình duy trì cho nó cái tập quán xấu nó quen rồi. Gian manh thì mình phải học cái tánh chất phát thật thà, mình phải trở về con người chất phát thật thà thì tốt hơn là con người gian xảo. Chất phát thật xào là mình phải trở về mình, lúc đó mình mới nhìn thấy con người thật của mình, mình mới thấy được cái trình độ của mình tới đâu. Mình nhìn cái hoàn cảnh của mình biết cái trình độ tu học của mình tới đâu, thì mình biết kiếp trước của mình đại khái là có làm chuyện gì tốt xấu mình biết, thì mình thật thà mình mới nhìn nhận được, chứ mình không thật thà mình đâu có nhìn nhận. Mình thật thà mình mới biết cái tánh mình còn xấu chỗ nào mình nhìn nhận, mình biết mình ác ôn chỗ nào mình nhìn nhận, mình thấy mình hướng ngoại cỡ nào mình biết, mình thấy mình không có tu bao nhiêu mình biết, mình nhìn nhận thì mới có cơ hội sửa. Thành ra mình phải trở về cái bản chất thật thà chất phát của người tu, thì mình mới mong có ngày mà tiến được. Còn mình không có mà mình nói có, mình có một, mình nói mình có 10, thì cái đó mình chỉ tự gạt mình thôi, mình đâu có tiến được. Mình đâu có thấy rõ cái thực chất của mình mà tiến. Tự mình tạo thức u tồi động, và khi mà mình gian xảo là mình tạo cái cho mình cái thức của mình nó vô cái chỗ tâm tối động loạn, tạo khổ xung quanh, khổ tréo trồng. Khi mà mình tạo khổ cho xung quanh mình á, thì cái khổ, cái theo cái luật nhân quả thì cái khổ nó là sẽ trở lại với mình, nó treo trồng. Mình tưởng là mình tạo khổ cho người ta thôi, nhưng mà cái chỗ nó sẽ trở ngược lại với mình mà mình không hay. Từ điển không lành không tiến bước, thì cái người mà xảo trá gạt người á, thì đâu có từ điển. Cái từ điển nó đâu có lành, nó không có tiến bước, là chỉ có lùi thôi à. Lanh quanh lẫn quẩn lại lòng vòng, thì mình đi lanh quanh lẫn quẩn trong những cái sự trần trược thấp thỏi đó thôi, chứ mình không có đi cao được. Hỏi: nhân sinh quan là sao? Đáp: thưa, nhân sinh quan là mọi người đều có sự sáng suốt cảm nhận từ bên ngoài vào trong mà thực hành hiểu mới làm, hiểu mới nói. Cơ quan tự động đó nằm trong trung tâm khối óc. Người tu thiền hướng thượng, bộ óc thanh tịnh và sáng hơn người thường, dễ cảm thức được sự tự nhiên và hồn nhiên của chính mình và vũ trụ quan sau giờ thiền giác. Kể trở về thanh tịnh chẳng mê lầm, thức giác bình tâm hiểu lý thâm, tranh cãi không lời tâm loạn động, làm thinh tự tiến tự sưu tầm. Câu này thầy muốn nói gì? Nhân sinh quan là gì? Có cái bằng nào tựa đề nhân sinh quan không?
Dạ thầy, em nghĩ là nhân sinh quan, nhân đây là nhân là con người, còn sinh đây là cái sự sống, mà quan đây là cái sự sáng suốt của con người.
Là sao? Về nhân sinh quan là sao?
Thì theo nghĩ là con người thì làm con người ai cũng đều có cái sự sáng suốt hết. Nhưng mà cái sự sáng suốt đó nó cũng phải tùy theo cái duyên nghiệp và cái nghiệp thức của người ta nữa. Do cái thứ nhất là nó cũng là một cái tập quán của lối sống của một cái vùng miền nào đó. Cái thứ hai nữa là đôi khi cũng là do cái nghiệp thức của cái kiếp trước tới đây nữa. Biết rằng con người ai xuống đây cũng có một cái khối óc sáng suốt như nhau, nhưng mà khi nó lâm trần này rồi đó nè, nó phải bị cái đời nó lâu cuốn, nó phải mờ đi. Nhưng mà rồi đó là do cái thứ nhất do cái tập quán, hai là do cái nghiệp lực của nhiều kiếp. Mà bây giờ nếu mình ý thức được đó, thì mình trao dồi ra tu sửa thì cái nhân sinh quan mình là tất nhiên cái sự phần sáng suốt, phần điển quan mình nó sẽ nới rộng ra, nó sáng suốt lên. Em xin hát.
Rồi. Các cụ băng nào mà thầy nói về nhân sinh quan không?
Có nhân sinh quan và vô vi quan.
Nhân sinh quan và vô vi quan. Vì nhân sinh quan ở đây thầy cắt nghĩa, thầy nói là mọi người đều có sự sáng suốt, cảm nhận từ bên ngoài vào trong mà thực hành. Là cái sự sáng suốt của mình là mình cảm nhận từ những cái gì mình thấy, mình nghe, mình ngửi. Là cái từ bên ngoài. Mình đem vào trong mà mình thực hành, hiểu mới làm. Là cái đó là mình nhìn, mình học ở dưới thế gian, sanh ra làm xác con người. Thì mình có học, mình có hiểu. Mình đi học ở trường, mình học ở trường đời. Thì cái đó mình học, mình hiểu. Hiểu mới làm, hiểu mới nói. Nhiều khi mình tiến hóa trong cái môi trường của mình đó. Là nhờ cái cuộc sống này, nhờ cái sáng suốt. Mà cái khối óc của mình đó, nó cho phép mình hiểu. Nhưng mà mọi người đều có sáng suốt, nhưng mà không ai có cái sáng suốt giống như ai. Tại cái đó nó tùy trình độ tiến hóa của con người. Con người tiến hóa nhiều á thì cái sự sáng suốt nó khác. Mà con người mà từ con thú mới lên á, sự sáng suốt nó khác. Thành ra ai cũng có một cái khối óc, cũng có một cái cơ quan. Nhưng mà cái khả năng nó không có giống nhau được. Cái đó tùy theo cái luật nhân quả mà sắp xếp cho khi mà mình đầu thai ra làm con người á. Cho mình vô một cái bản thể có một cái khối óc như thế nào đó, thì ông trời ông đã sắp đặt hết rồi. Chứ không phải ông trời ông cho mọi người đều có cái khối óc thông minh giống nhau. Khối óc thì ai cũng có. Nhưng mà cái sự hiểu biết thông minh nó khác nhau. Nó tùy theo cái kiếp trước của mình. Thì mình nhờ cái khối óc đó mình mới có nhân sinh quan. Là mình thâu thập những cái gì bên ngoài để mình hiểu, để mình tiến, để mình điều chỉnh cái cuộc sống của mình. Còn cái người mà người tu thiền á thì mình hướng về cái sự, thay vì mình hướng ra ngoài á thì mình hướng về cái sự thanh tịnh, thì lúc đó cái sự sáng suốt hiểu biết của mình á nó sẽ khác. Mình hướng về thanh tịnh á thì lúc đó cái sự hiểu biết của mình không phải về cái mặt đời không, mà nó còn về cái mặt tâm linh, cái mặt mà người đời không có thể nào dùng con mắt phàm mà thấy được. Vì đó mình được thêm một cái sáng suốt khác. Dễ cảm thức được sự tự nhiên và hồn nhiên của chính mình. Ai bên trong mình, ông trời ông cho mình cái bản chất tự nhiên và hồn nhiên. Mà nếu mà mình chịu hướng thượng, mình trở về với sự thanh tịnh, thì mình sẽ khai triển một cái ánh sáng khác. Và vũ cụ quan sau giờ thiền giác, thì lúc đó mình sẽ hòa, mình hiểu được cái sự hiểu biết của vũ trụ quan trong vũ trụ này như thế nào, cộng đồng nhân loại như thế nào, cộng đồng tiên Phật như thế nào, cộng đồng gì đó, thì cái trí mình nó càng ngày nó càng mở, nó cũng khói óc của người. Nhưng mà cái người tu thiền hướng về cái sự thanh nhẹ, thanh tịnh đó, học đạo đó, thì cái khói óc nó sẽ khai triển về cái phần khác. Nó không chỉ những khai triển về phần đời không, mà cái sự khai triển về tâm linh nó là mạnh hơn. Trở về thanh tịnh chẳng mê lầm. Thì đôi khi mà mình thanh tịnh thì mình thấy rõ cái chuyện gì, đời đâu có cái gì đâu mà làm mình phải mê, mà mình phải động loạn mỗi chút mỗi động vậy. Không có lầm ở trong đó nữa. Thức giác bình tâm hiểu lý thâm. Khi mình thức giác rồi mình thấy rõ là cái chuyện rồi đó, giờ mình làm nó không đúng là tại mình bị mê, mình bị lầm. Tại mình bị mê cho nên mình mới bị lầm. Mà bây giờ mình thức giác rồi thôi, mình giữ cái sự bình tĩnh của mình đi, mình hiểu cái lý cao siêu của cuộc sống của mình, cái lý sâu xa của cuộc sống của mình là gì, cái sự sanh sống của mình ở đây nó có mục đích gì, cái phần hồn là như thế nào, nguyên lý vô sanh là cái gì. Tranh cãi không lời tâm động, loạn động, tranh cãi không có lời, tranh cãi là đâu có lợi lộc gì đâu, rốt cuộc là mình chỉ rước cái động thôi à. Thành ra mình biết vậy rồi thì mình đâu có mê lầm trong nữa, đâu có đi tranh cãi gì, ai muốn nói gì ai cũng có lý, nói đúng theo cái trình độ của họ, tại sao phải đi cãi, không có lời. Tâm loạn động, làm thinh tự tiến, tự sưu tầm. Mình làm thinh, mình trở về với mình thì mình ráng giữ được, đóng cửa bớt cái thế gian, mình mở được cái cửa thiên đàng. Mình thanh tịnh thì mình đi sưu tầm, trở về tìm lấy chính mình, tìm lấy cái sự sai lầm của mình mà sửa, tìm lấy cái nghiệp quả của mình thấy rõ để giải, tìm sưu tầm được cái chân lý, cái sự thật nó nằm ở đâu, còn cái giả tạm là cái gì, mình thấy rõ rồi là mình đâu có bị mê lầm nữa. Hỏi: hôm nay bé cảm thấy cô đơn tại sao? Đáp: thưa, lúc nào bé cũng cảm thấy cô đơn, cho nên bé có cơ hội phục vụ nhân sinh bé mới vui. Cuộc sống của bé chỉ có phục vụ mà thôi. Ngoài sự phục vụ, bé không biết làm gì hơn. Bé lúc nào cũng dấn thân học hỏi để tự hiểu tình thương giữa nhân sinh và bé. Kệ thực hành tiến tới chẳng mê tín, thực hiện công phu tự sửa mình, giải mở đời đạo trong ý thức, về không thanh nhẹ tự mình minh. Tại sao bé lúc nào cũng cảm thấy cô đơn?
Em xin đóng góp câu này anh Bảo.
Dạ.
Theo ý em là hôm nay bé cảm thấy cô đơn tại sao, thì theo ý em là nói về cái thân xác thì bé cũng không thể cô đơn được, bé cũng còn có gia đình, cũng còn có bạn, các bạn đạo. Thế còn cái cô đơn ở đây, ý em hiểu của thầy là bây giờ thầy không còn hướng ngoại nữa, mà nhận được pháp, thầy đã hành pháp rồi, thầy không hướng ngoại nữa mà thầy quay vào bên trong tự mình hành pháp, chứ lui vào trong thanh tịnh, chứ không phải là còn theo hướng ngoại mà theo cái đường hướng của người đời, nó tranh chấp con chen, hoặc là theo một cái đường lối của ngoại cảnh nữa, mà bây giờ quay vào bên trong thì chỉ có một mình theo vào hành pháp và phát triển điển năng thôi, chứ không chung đụng với ai nữa, mà cũng không còn có cái động loạn của đời nữa, mà quay vào bên trong. Theo ý em thế, em xin hết.
Dạ, cảm ơn. Thì bây giờ ông trời ông xuống đây, ông cho mình rốt cuộc là chỉ có một mình thôi. Đi đi lại lại một mình mà. Sống rồi lại chết, quê sinh nơi nào. Đi đi lại lại rốt cuộc mình cũng có một mình thôi. Bây giờ có con, có cái, có chồng, có vợ, rồi rốt cuộc cũng một mình. Sinh ra một mình rồi chết một mình ra đi thôi, chứ đâu có đi chung với ai. Mà khi mà mình còn sống, mình tu ở trong này cũng tu một mình. Trong cái tiểu thiên địa của mình nó có chúng sanh, nó có vạn linh, nó có hồn, có vía. Nhưng mà phần hồn vẫn phải tu một mình. Ở đâu cái vườn nó kêu bằng cái gì? Cái vườn mà mình ngồi mình tu một mình nó kêu là cái gì?
Cấp cô độc viên.
À, cấp cô độc viên. Cấp cô độc viên là mình ở trong cái vườn đó mình tu một mình thôi. Thành ra khi mà mình trở về phần hồn mà nó trở về nó lo tu thì nó thấy rất là cô đơn con mình thôi. Tại vì rốt cuộc là mình cũng phải giải quyết hết tất cả công chuyện của mình mà một mình thôi. Sống ra cũng một mình mà chết ra đi cũng một mình thôi. Khi mà phần hồn mà con mình chết đó, cái phần hồn nó ra đi đâu có ai đi theo, vía tất cả gì trong bản thể thôi chứ bên ngoài đâu có ai đi theo mình chết chung đâu. Rồi giờ bé trở về với cái sự thanh nhẹ của bé thì thấy có cô đơn, nhưng mà bé có cơ hội phục vụ nhân sinh thì lúc đó mới tìm lại cái niềm vui. Ông trời thấy ông làm hay không, cho mình tìm lại chính mình thanh tịnh, thấy mình cô đơn nhưng mà mình bây giờ muốn giải tỏa sự cô đơn đó, mình phải phục vụ nhân sinh, phải đi giúp hết người này tới giúp người kia, mình mới tìm được cái niềm vui. Bé có cơ hội phục vụ nhân sinh bé mới vui, cuộc sống bé chỉ có phục vụ mà thôi. Thì khi mà đạt tới cái sự thanh nhẹ là chỉ có phục vụ cho người khác thôi, chứ đâu có lấy cái gì mà làm niềm vui, giúp đỡ cứu độ người khác là cái niềm vui của những người thành đạo. Ngoài sự phục vụ, bé không biết làm gì hơn. Bây giờ có đầy đủ khả năng, có đủ điển quang, có từ điển, có hào quang, bây giờ làm gì giờ? Chỉ có biết chia sẻ cho người khác thì lúc đó mình mới tìm được cái hạnh phúc của mình thôi. Bé lúc nào cũng dấn thân học hỏi để hiểu tình thương giữa nhân sinh và bé. Thì cái sự học hỏi của bé là nó ở cái trình độ khác rồi. Để hiểu cái tình thương giữa nhân sinh và bé. Sự sắp đặt của ông trời như vậy rất là tinh vi. Lớp nào cũng có bài học, lớp nào cũng có sự khai triển. Kệ thực hành tiến tới chẳng mê tin, thực hiện công phu tự sửa mình. Ở đây thầy nhắc cái gì? Thầy nói mình thực hiện công phu là rút cuộc để sửa mình thôi, chứ không phải là thấy mình hay mình giỏi hay là mình đi hơn thua với những người khác. Thực hiện công phu là lo sửa mình thôi. Giải mở đạo đời trong ý thức. Giải mở đạo đời ở trong cái thế gian này là đã có đời rồi, có thể xác này là có đời rồi, nên ra mình phải giải mở ra nhờ cái sự ý thức của mình. Đạo cũng vậy, khi mà mình học đạo mình phải mở cái ý thức của mình ra từ từ. Đạo nó không phải dễ, nay chút mai chút mở từ từ, không phải ai mở liền. Ngoại trừ những người có căn cơ, người ta đã học qua rồi thì nó ôn lại thì nó nhanh. Mình không có thì mình phải khai mở từ từ thôi. Về không thanh nhẹ tự bình minh. Rốt cuộc từ cũng phải về không thanh nhẹ. Cái gì cái có là nặng trược. Ở thế gian có cái gì cũng nặng trược. Hỏi. Làm sao có được sự ổn định trong nội tâm? Thưa, muốn có sự ổn định trong nội tâm thì phải tu và tự hiểu được mình đang sống ở cõi tạm. Sống với hồn và vía, mọi sự liên hệ cả càn khôn vũ trụ đều có trật tự. Không có sự mất hay còn trong nội tâm thì mới ổn định. Kể chẳng còn lưu luyến, cảnh tham tình, thức giác tâm tu tự sửa mình. Quy hội chân hồn tâm chẳng động, tâm tình cởi mở lại càng minh. Rồi, câu này thầy muốn nói gì? Thầy muốn nhắc mình gì đây? Có hai chuyện thầy muốn nhắc mình là chuyện gì? Thứ nhất là chuyện gì?
Thứ nhất là tự tu tự tiến. Và cái thứ hai nữa là mình phải buông bỏ.
Thứ nhất là thầy nhắc mình đang sống ở cõi tạm. Tại vì phần lớn của mình là mình tưởng cái cõi này thiệt không. Mình không bao giờ, ít khi nào mình nghĩ là mình sống tạm. Cho nên mình mới muốn này, muốn kia, muốn nọ. Mình tính đủ thứ hết trơn là tại vì mình thấy cái cuộc đời này nó vững chắc lắm. Không có nghĩ là tạm mà mình có thể ra đi bất cứ lúc nào. Nhiều khi biết chứ, nhưng mà không có nghĩ tới. Khi mà mình làm những cái chuyện gì mình không có nghĩ tới là cuộc đời này nó tạm. Mà khi mà mình gặp những khó khăn mà mình thấy những cái chuyện rắc rối mà mình biết nhớ tới cái cuộc đời nó là tạm, mà mình thấy rõ nó là tạm thì cái sự rắc rối nó cũng giải bớt nhiều lắm, mình không có bị rối người trong đó. Mình cho thầy nhắc mình đang sống và tự hiểu được mình đang sống ở cõi tạm thì lúc đó mình mới ổn định được. Còn mình thấy cái cõi cuộc đời này là thiệt á, là mình bị dao động bất cứ là giờ phút nào, tại lúc nào nó cũng có những cái chuyện mà nó không đúng ý với mình, thì nó không phải nằm trong cái tầm tay của mình. Sự sắp đặt hoàn cảnh là do ông trời, nó nhiều chuyện gì vô lý lắm nhưng mà nó xảy ra để cho giáo dục mình á. Mà mình thấy cái cuộc đời này nó là thiệt á, mình tranh giành với nó là mình sẽ động loạn, mình sẽ mất đi cái sự bình tâm của mình, mình sẽ nôn nóng, mình muốn giải quyết cho nó nhanh. Mà cái chuyện đời nhiều khi ông trời ông đâu có cho giải quyết nhanh, ông cho nó kéo dài, ông cho nó kéo dài để mình học cái nhẫn, để mình thức tâm. Như cái bệnh dịch này mình tưởng hồi xưa là vài tháng là xong, để cho con người nó thoải mái, mình đâu có nghĩ là ông trời ông cho kéo hơn một năm rồi mà chưa tới đâu. Như là biết là gì là nó thê thảm lắm, không biết tương lai nó còn như thế nào nữa mình cũng chưa biết, tại nó cứ biến dạng hoài, hết dạng này tới dạng kia mà càng ngày càng mạnh thêm chứ không phải càng ngày càng yếu. Thì thấy rõ ông siết càng ngày càng mạnh, nhưng mà bây giờ mình thấy cuộc đời nó là tạm thôi, thì mình còn hít thở ngày nào, mình còn sống được ngày nào thì mình lo phần hồn cho ngày đó. Ngày nào mình phải bỏ xác ra đi thì mình sẽ ra đi với phần hồn, với cái sự thanh nhẹ mà mình đã gặt hái được trong cái giây phút này. Cái đó là quan trọng. Còn những cái chuyện khác là chuyện tạm thôi. Chuyện sống, chuyện chết là cái chuyện tạm. Mình còn lo cái chuyện sống còn nhiều quá thì lúc nào cái tâm mình cũng đậm. Sinh lúc nào không biết, chết lúc nào không hay, mà tại sao phải lo? Sinh ra đâu có ai nói trước cho mình ngày đó mình ra đâu. Ra rồi mới biết tôi đã sinh ra ngày đó. Nhưng mà giờ chết cũng đâu biết ngày nào chết đâu. Tới rồi, đi rồi mới ra khỏi xác rồi mới biết là chết. Thì đâu có gì phải lo, nó có nhiều chuyện ngoài tầm tay của mình rồi. Bây giờ trong cái hoàn cảnh hiện tại này cũng ngoài tầm tay của mình, thì bài học nó tới thì phải học. Học để thức tâm, học để thấm thía, học để trở về với mình và thấy đời là vô thường, không có gì mà phải bận rộn. Không có sự mất hay còn trong nội tâm thì mới ổn định. Sự mất hay còn này nói về của cải hay nói về chính cái thân xác của mình cũng vậy thôi. Bây giờ mình có sống hay mình có chết, cái chuyện đó không có quan trọng nữa. Quan trọng là phải lo cho phần hồn, thức tâm, tiến hóa, thanh nhẹ. Của cải cũng vậy. Có đó, mất đó. Không phải là trong cái sự quyết định của mình, nhiều khi mình giỏi lắm, mình muốn ôm đủ thứ, nhưng mà tới hồi ông trời cũng lấy lại là không còn cái gì hết, mới thấy rõ là mình không có nắm được. Chẳng còn lưu luyến cảnh tham tình, thì mình không có còn lưu luyến kiểu thế gian nữa. Thường thường mà nhỏ sinh ra thì khóc, không có muốn xuống thế gian, nhưng mà sống quen một thời gian rồi không muốn đi. Mình lưu luyến cái cảnh tạm này, toàn là những dây nghiệp cột trói mình. Tâm mình không muốn rời ai, tâm mình không muốn xa cái cõi trần này nữa. Ở quen là không muốn đi nữa. Làm như cái cõi này mặc dù nó khổ nhưng mà rất thích đó, rất mê đó. Là nó có cái cõi thanh nhẹ hơn mình cũng không tin. Nhưng tôi muốn chỉ muốn sống mà. Tôi chỉ muốn ở cái cõi đời này, kệ nó cực khổ thì cũng chịu. Muốn ở đây không muốn đi nữa. Đó là mê lưu luyến cảnh tham tình. Thức giác tâm tu tự sửa mình. Khi mình thức giác rồi thì mình không có còn lưu luyến nữa. Sống cũng học, chết cũng học, cõi nào cũng học. Tại sao mình phải lưu luyến cái cõi này? Tại sao mình phải lưu luyến cái lớp này, không chịu lên lớp? Chờ vô cái lớp này, mê cái lớp này, không muốn đi, không muốn lên lớp, không muốn đổi lớp. Chẳng còn lưu luyến cảnh tham tình. Thức giác tâm tu tự sửa mình. Thì giờ muốn lên lớp phải tự sửa mình, không mấy nó xuống lớp và còn mạnh nữa. Quy hội chân hồn, tâm chẳng động. Trở về với cái chân hồn của mình thì lúc đó thanh tịnh rồi, tâm chẳng động, tâm tình khởi mở lại càng minh, thì lúc đó không có gì trói buộc nữa. cái gì cũng mở rộng sáng rồi, cũng như nhà mà mở cửa thì có ánh sáng vô, thì lúc nào mình cũng sáng suốt. Còn người ta sống là gì, tâm tối hay sáng suốt? Tâm tối thì động loạn, sáng suốt thì thanh tịnh. Hai giới khác nhau. Rồi câu cuối, hỏi làm sao đạt được đại định? Thưa, phải thực hành công phu đứng đắn, dứt bỏ tất cả ý niệm phức tạp trong nội tâm. Toàn bộ khối thần kinh đều được thanh dịu, món ăn cho đến hành động đều được đơn giản và thuận chiều tiến hóa của tâm linh, thì mới có cơ hội nhập định và tiến tới đại định. Quên mình hội nhập trong ánh sáng của cái đại bi mà tiến, tròn đầy hạnh phúc và vui tươi, thanh nhàn tự sống đạt vui tươi, sắc giới phân minh rõ mọi người, chuyển thức du hồn trong cõi sáng, trăm hoa đua nở trí vui cười. Rồi thầy muốn nhắc mình cái gì trong câu chót này? Mình muốn nhắc mình cái gì đây?
Đại định là cái gì bảo?
Bây giờ coi cái đại định là gì, bây giờ ai giải nghĩa đi, đại định là gì? Tại sao kia là đại định? Đại định là gì?
Phải thực hành.
Hành ai đó? Ai cũng thực hành hết trơn, đâu có gì đâu. Không có gì mới. Không có gì mới. Không có gì mới. Không có gì mới hết. Bây giờ nghe băng chơi
chút. Mới đọc, mới công phu, mới hành thôi, chưa, để từ từ.
Từ từ ha.
Từ từ để đọc tiếp.
Thực hành thì ai cũng thực hành, mà thực hành như thế nào là chuyện khác à?
Dạ.
Không?
Dạ.
Thực hành là có nhiều kiểu thực hành lắm mà, tùy theo mình thực hành kiểu nào thôi. Không?
Dạ.
Tu thì có nhiều kiểu tu mà, tùy theo mình tu kiểu nào. Đại định là cao à thấp?
Rất cao, chắc cao lắm ạ.
Em hiểu hư không đại định á, là một cõi. Hư không đại định là cõi cao lắm.
Cõi Phật có phải không Bảo ơi?
Cao lắm không? Cõi nào, tự đi từ cái cõi nào rồi mới tới đại định? Giờ kể ra đi. Đi từ cõi nào, đi cõi nào?
Con người ta bài đi. Mà giờ không nhớ luôn.
À, con cõi người ta, con người ta đi từ cõi nào tới cõi nào rồi mới tới đại định?
Thiền mà có định rồi mới tới trung định, mới tới đại định. Thiền mà không có định, mới tới trung định, tới đại định.
À ha. Rồi, con người ta tiến từ cõi nào rồi mới tới cõi đại định ha. Giờ cho nghe chút xíu nha.
Thầy cho biết sự khác biệt giữa dục giới, sắc giới và vô sắc giới.
Dục giới là còn cử động nhiều. Sắc giới là cử động về phần điển, điển trượt, từ trong cái vũ trụ này thôi. À, sắc giới có gì?
Vô sắc giới.
Vô sắc giới là không không gian, không thời gian. Rồi tới định giới nữa, là hư không đại định. Là nó là kêu bộ chỉ huy thanh quan miễn lành chuyển xuống bây giờ đó.
Thưa thầy, thế nào là hư không đại định?
Hư không đại định á, cũng như là hư không đại định là đi tới cái chỗ kêu mà siêu không không gian mà không thời gian, mà nó còn siêu hơn nữa, chỉ huy khúc đó. Đã đi tới đó thì cái đạo tự nhiên mở ra và phải làm việc nhiều hơn ở thế gian.
Thấy không? Thì từ dưới lên, phải không? Sắc giới, vô sắc giới. Rồi đi tới hư không, rồi đại định, rồi cái đó là cái chỗ cao nhất rồi đó. Điều khiển hết đó.
Cho nên chúng ta có phép sơ hồng, pháp luân nó sẽ bồi bổ cái luồng thanh điển lên trên bộ đạo của chúng ta. Rồi tự nhiên nó mới hòa cảm với đại tự nhiên. Lúc đó chúng ta mới đi lần lần sơ định, rồi tới trung định, rồi tới đại định được. Chứ còn không có ai mà nói tôi ngồi để tôi ăn chay trường thì tôi đại định được. Không đâu, cái tâm chúng ta loạn là cái luồng điển của chúng ta nó còn đang trong cái dân rối ren, nó không có khai thông được. Cho nên chúng ta phải mượn cái phương pháp này để hành, làm cho nó khai thông, rồi nó mới hòa cảm với tất cả, lúc đó chúng ta mới tiến về.
À, thì nó phải trong cái trường văn này thầy nói là mình phải đi từ sơ định tới trung định rồi mới thấy đại định. Thì định nó cũng có nhiều tầng giới, không? Thành ra cái đại định là cao nhất rồi.
Thưa thầy, có những các bạn đạo khoa đôi khi cho biết là có những phong cảnh rất đẹp, cây cối, cảnh tượng rất đẹp khác hẳn ở thế gian. Thì con thì con nghĩ là thế gian này ở trái địa cầu này thì có đất nước gió lửa, thì trên đó cũng lại có đất nước gió lửa đấy, sao mà có những cây cối như vậy?
Cái phần thanh nhẹ, bởi vì trong cái tưởng nó mới có cái tưởng. Người ta làm cái chén, trong này đã có cái chén rồi, mà trên kia đã có cái chén lâu. Cho nên khi mà anh lên tới trên đó rồi, cái ý anh muốn có cái chén thì nó bay tới, chứ không phải người sẽ đem cái chén cho. Cho nên ở thế gian, ở nhà, vợ con mà đem cái chén kể anh cũng bực lắm. Vì tính chất của một vị tiên đồng, nó muốn gì có liền. Muốn may áo cũng vậy, mà ông thợ may, ông nói nửa tháng mới giao cái áo là anh bực ghê lắm. Và trên kia anh muốn màu nào thì sắc đen nó ứng liền. Đó. Cho nên trong cơ thể chúng ta có đầy đủ như tôi nói. Toàn là tự động. Anh có hạt, anh có rộng, anh có nơi trà đình, nơi thuyết giảng, đủ thứ trong cái chủ thiên địa này. Mà chúng ta không chỉ khai phá nó ra, thì chúng ta còn vọng ngoại. Cho nên những người xuất hồn thấy cảnh này cảnh kia cảnh nọ cũng chưa có biết, phải trở về hư không đại định. Thì giới trong hư không đại định thì tất cả có, trong không mà có tất cả, đó mới là chân thật, và không bị lầm lạc và không bị lầm lạc. Cho nên tôi nhắc rất nhiều, nhiều người đi ra thấy cảnh này cảnh nọ chưa, không vội, phải đi tới hư không đại định.
Hư không đại định là tột cùng ở trên cao rồi đó.
Cái đó là nhiều hơn. Cho nên hư không đại định là chỗ quan trọng. Và con người phải làm việc liên tục và thanh lọc liên tục. Không phải đến tới đó rồi trở hết. Không. Cái chỗ vô cùng là phải làm. Cho nên người thường lòng nó không. Hư không. Có gì mang sắc phạm. Phải chỉ cái hư không để cho nó thấy sự sáng suốt của chính nó. Rồi khiêu gợi cho nó thấy cái hư không. Nó chấn động lực của ông hư không là vô cùng. Vậy chứ. Cái phần trí của nó cũng là vô cùng, đang quản lý cái tiểu thiên, quản lý cái thể xác chậm trễ này, nhưng mà cái trí nó nhanh nhẹ. Ở dưới này nó cũng kêu là đóng hư không vô cùng là ở trên này. Ha? Ở dưới bao tử chúng ta đây, nó cũng gọi đây là đóng vô cùng, hư không vô cực. Bước vô con mắt, bước vô con tay trái, tay bạc, đi chỗ vô cực, không động. Ở dưới nó cho là không động, nhưng mà trên này chúng ta thấy là động. Thế nên trong cái tâm đó nó có cái tịch. Chúng ta học hỏi thêm đi lên trên chỉ tôi vô cùng mới đi tới hư không đại định. Làm việc nhiều hơn. Cho nên ông ta làm việc nhiều hơn người phàm. Nhưng mà người phàm không biết.
Đi tới đại định là đi tới vô cùng. Là chỗ của ông trời làm việc dễ lắm á.
Kính thầy, cái trạng thái mà nhập vào đại định đó là một trạng thái để mình thấy rằng tâm mình đã thanh tịnh, hay là đó là một kết quả bắt đầu có bước đường giải thoát?
Đó là đối với người phàm ở thế gian thấy đó là bắt đầu của một kết quả trên con đường giải thoát. Còn ở bên trên á thì chuyển thấy rằng một đệ tử hiếu đạo và về trên đang chuyển cho nó tiến tới đạo pháp thật sự. Trong cái định nó có nhiều giới, nhiều người dập vô định rồi đi tới đại định rồi đi tới vô định, nó khác, cũng là định, nhưng mà lúc nào người ta cũng phải làm việc. À, ta làm việc trong định chứ không phải làm việc trong đầu, thì cái trình độ nó nhiều giới lắm. Cho nên những người mới tu nên đạt được trong cái định đó là quý lắm rồi, bước vào triết giới để tu học. Và từ đó mình đã nắm được cái đường đi và hiểu được cái lối thoát cho chính mình. Và từ đó mình phải đi lên gặp những sự gây cấn nữa, gây cấn của thiên liên. Khi mà định rồi phải gặp thử thách của ma quỷ ở cửa trời chứ không phải không có đâu. luôn luôn có sự thử thách đó mới nhồi quả, mới thăng hoa, mới tiến lên được. Cho nên phải qua nhiều sự thử thách mới đi tới cái chỗ vô địch được.
Rồi, trong cái cùng băng này thầy nói ngoài cái đại định có cái nào cao hơn? Định, đại định.
Vô định.
Vô định. Vô định là cao hơn. Tại sao gọi là vô định? Đại định là thanh tịnh lắm rồi. Tại vì sao tới vô định cao hơn nữa? À, lúc nào cũng làm việc trong thanh tịnh. Làm việc nhiều lắm. Đi tới cái giới vô định là làm việc nhiều lắm, nhưng mà làm việc trong thanh tịnh. Chứ không phải làm việc trong động loạn như thế gian. Thế gian phải chạy đông chạy tây, kiếm cái này kiếm cái ngõ, làm cái này làm cái kia nó mới ra chuyện. Là mình làm việc trong động. Mình khi mà mình tới định rồi á, mình yên rồi, đi tới đại định rồi, rồi đi tới vô định. Vô định nó còn cao hơn nữa, là làm việc như Thượng Đế vậy đó, làm việc trong thanh tịnh. Thành ra càng lên cao là càng làm việc nhiều. Ông Phật thì ông mới tới đại định thì ông ngồi đó, ông thiền thôi, ông làm nhiều bằng. Nhưng mà lên tên làm việc với Thượng Đế rồi đó, thì làm việc không ngừng nghỉ, làm trong định. Kêu là vô định. Nên có nhiều giới lắm. Thành ra mình đi tu nó có nhiều giới lắm. Không phải là một giới như mình tưởng.
À, con xin hỏi và lặp lại cái câu của anh bạn vừa rồi. Là thầy nói là không không. Không không tức là động, và không không là hòa.
Có là động.
Có là động. Thưa thầy, thì chữ có đó, trong không mà có. Vậy thì chữ có mà có là có hào quang. Như vậy thì chữ có mà có hào quang tại sao lại động?
Cho nên cái có mà nói nãy là cái có ở thế gian. Còn anh ở trong cái không mà có là anh đang đi. Không có động. Anh đang đi chứ. Đang đi học đạo. Trong không mà có là đang đi học đạo. Nhưng mà anh phải đi tới cực không, anh mới có cơ hội duyên với Nhật Bản. Như vậy đó không? Thì lúc đó nó cũng còn động, đang đi là động đó. Trong cái có đó là đang đi, đang học đạo. Cái đó là cũng là động, động ở trên trên thiên giới. Và khi đến đại định rồi mới nhập Nhật Bản được. Thì phải không động. Đang không? Thì mà không, anh không có không, anh không có động, không bao giờ anh khao khát cái không động. Anh phải động trước. Bây giờ anh soi hồn, anh thắp lưng, anh thiền định, đó là anh đang động đó. Đang lập, đang ngồi, đang lập, đang ngồi, đang tiến, đang lập, đang ngồi, đang tiến, đang giữ cái thanh, đang bỏ cái trượt. Anh mới đi cao được chứ. Thì cái quả chuyển lên cũng cần anh thấy, nó bỏ lớp này, nó tung, nổ cái bừng, lớp khác nó mới lên trên kia được.
Còn nó bỏ, nổ một lớp, nó cũng lên, nó mấy lần.
Thì đó, thì nó đi qua từng nhiều lớp, nó lên trên, đi từ động tới tịnh, rồi tới đại định, rồi mới nhập Niết Bàn.
Tại sao có lúc thầy nói mình tu là đi về hư không đại định, có lúc thì thầy lại nói là về cảnh cũ có nhà cửa nguy hoa ngoạn mục?
Đúng như vậy, hư không đại định nó có nhà cửa chứ. Người thế gian nói là hư không đại định thấy nhẹ chứ. Chỗ đó là cái chỗ, cái nơi, cái nhà, cái cửa tốt đẹp lắm á. Mà mình không tới đó làm sao mình biết được.
Mà như vậy có lẽ cái ý của anh bạn nào hay là
hư không đại định,
nói là hư không vậy, tức là không có.
Không có là nói hư không được, ta nói gì chỗ nhẹ, empty land, lấy ta dịch cái empty land rồi phải dịch cái gì, phải hư không đại định như cái gì. Hả? Nó xích bàn thanh nhẹ.
Cảm ơn.
Nói cái đó là hư không đại định, mình tưởng không có gì nhưng mà nó có đầy đủ, thanh nhẹ lắm. Nó kêu là hư không đại định, trong không mà có là gì. Rồi, xong rồi.
Cảm ơn Bảo, học được rất nhiều, hay lắm.
Cảm ơn anh Bảo.
Chào cả các bạn. Chào Nhân Thâm.
Chú Bảo ơi, cho con hỏi nhờ chú Bảo một chút được không ạ?
Hỏi gì?
Ở trong cái cuốn Phương Pháp Công Phu ngày 20 tháng 2 năm 2021 nói về phần nguyện ấy, thì có cái phần mà nói về con lưỡi răng kề răng và cái ấn quan âm ấy, thì con chưa hiểu lắm, chú có thể nói thêm thêm cho con thêm để con hiểu thêm được không chú?
Coi lưỡi răng kề răng là nó làm như vậy nè, coi lưỡi răng kề răng nó là như vậy nè, hai cái này đó là hai hàm răng của mình nè, thấy không? Hai hàm răng này thấy không?
Vâng, vâng ạ.
Hai hàm răng này tập trung á, đi mình coi lưỡi răng kề răng á, là ba ngón tay chỉa lên á, là tập trung ba bao linh trên khi lòng. Hiểu không?
Vâng ạ.
Thì khi mà cái ấn quan âm á, là sao là cái là một cái tay, cái ấn quan âm là cũng như cái ấn tâm mũi mình tách ra vậy đó. Thì khi mà mình tách ra vậy á, là một tay của quan âm á, là cái này là cái ấn một tay của ấn quan âm, cái kia là để ngang, cái này giơ cao lên. Thành ra khi mình coi lưỡi răng kề răng, đó là một cái phần của cái ấn quan âm. Rồi còn gì nữa không?
Cái này em nhớ thầy có giải thích ở trong cái băng đại hội thiền giữ cao liên.
Đó thì đã có
phần hướng đạo.
Rồi còn gì nữa không?
Con cảm ơn chú ạ.
Rồi thôi nha, xin chào hết tất cả các bạn nha.
Chào các bạn nào.
Chào anh Bảo nha, chào tất cả mọi người.
Chào con.
Chào xin chào cả nhà.